Mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đại chúng. Hôm nay là chiều ngày 21 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở đạo tràng An Vui trong một ngày Phật pháp với nhau tại thành phố Alen, Đức Quốc. Đại chúng có khỏe không? Dạ, xin đại chúng chúng ta ý thức và chánh niệm rõ ràng, chỉ còn gần nhau một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là xa nhau rồi. Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có phần câu hỏi vấn đáp để cùng sinh hoạt với nhau. Trong này có một vài câu hỏi. Kính thưa Thầy, bạn con trì tụng và lạy kinh Pháp Hoa, vì sức khỏe không cho phép nên không ăn chay trường được và bị đau đầu gối. Có người nói với chị ấy trì tụng và lạy kinh Pháp Hoa mà không ăn chay nên bị đổ nghiệp. Cái câu này nó cũng tương tự như hôm trước ở trên Bath Homburg có một vị hỏi, nhưng ở đây thì có lẽ là vị đó đang có đây, cho nên Pháp Hòa cũng trả lời sơ, rồi mai mốt quý vị nghe lại cái bài đó thì sẽ rõ hơn nữa. Thưa đại chúng, ăn chay không quan hệ gì tới vấn đề tu hành của mình cả. Đừng vì cái việc ăn chay ăn mặn mà làm khó nhau. Và cũng không có phải vì mình ăn chay mình mới được tu. Nếu vậy thì bao nhiêu người mới được tu? Bao nhiêu người ăn chay đâu? Rồi bây giờ đặt trường hợp các thầy bên Thái, bên Lào, bên Tây Tạng, Campuchia đó, các thầy có ăn chay ngày nào đâu? Mà không lẽ các thầy không phải là người tu? Cho nên ăn chay, ăn mặn không liên hệ tới việc tu hành. Thậm chí ăn chay trường mà tâm mình chưa có được thanh tịnh, chưa có được giảm tham sân si thì nó cũng chẳng dính dáng. Không phải ăn chay mới tốt. Cho nên thưa đại chúng đừng có lầm. Mà cái thứ hai đó, truyền bá cho người khác một cái hình thức là tụng kinh phải ăn chay thì cũng giống như mình lệch lạc cái ý nghĩa. Đây là một hình thức tà kiến, không nên có. Sự tu hành của mình, sự hành trì của mình, mục đích là để cho chúng ta giảm bớt tham sân si mỗi ngày. Ăn chay nó chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong sự tu hành. Chẳng qua là mình đổi cái món ăn để cho cái món ăn mình nó lành mạnh, không có phải bơ giảm đi những cái bệnh tật. Nhưng mà nếu như mà vì sức khỏe hay lý do nào đó mình không ăn, thí dụ giờ cũng Phật tử ta chưa ăn chay trường được, thì người ta cũng cứ ăn bình thường một tháng bao nhiêu ngày đó, nhưng sự hành trì vẫn không có thiếu sót. Cho nên đừng có lầm là mình phải ăn chay mình mới được tụng kinh này, ăn chay mới được tụng kinh kia. Không bao giờ có chuyện đó. Tu hành nó không ở, có quý vị nghe Phật nào mà thành Phật nhờ ăn chay không? Có nghe ai chứng quả Bồ Đề nhờ ăn chay không? Toàn là từ sự tu hành, thiền quán, diệt tham sân si, diệt mạn nghi ác kiến, dứt hẳn đi 10 cái căn bản phiền não. Quý vị có đọc kinh Di Đà chưa? Này Xá Lợi Phất, từ đây qua 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Hiện nay có một Đức Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp. Quá 10 muôn ức cõi là gì? Đó là tượng trưng. Nếu chúng ta vượt qua được 10 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, đó là 10 muôn ức cõi đó. Mà vượt 10 cái này á, dễ hay khó? Dạ khó lắm. Cho nên mới lấy cái hình ảnh ví dụ là vượt qua 10 muôn ức cõi. Mình vượt qua được 10 cái này thì Cực Lạc nó có mặt. Còn bây giờ ví dụ mình vượt được 6 thứ thôi, tham sân si mạn nghi, cũng là tới được Tây Ban Nha rồi. Rồi khi nào hết 10 cái đó là thấy Tây Phương. Còn giờ thấy Tây Ninh cũng được, Tây Ban Nha cũng được, Tây Tạng cũng được.
Cho nên không có cái chuyện đó. Không có một vị nào mà nói là thành Phật giác ngộ nhờ ăn chay, phải không? Mà thời xưa Đức Phật có ăn chay đâu. Ăn chay là mình mới đề xướng ra sau này mà. Do chúng ta bây giờ đi chợ được quyền quyết định thì chúng ta lại chọn món ăn thôi. Chứ ngày xưa đi khất thực, mà đã là đi khất thực là xin ăn thì không có quyền chọn lựa, ai cúng chi mình ăn nấy. Mà quan trọng là giữ cái thức ăn để nuôi cái sức khỏe của mình. Mình khổ một cái là mình sống thì mình ăn để mình sống, nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình nhớ là ăn để giữ mình tu, chứ có ai để mà tu sống để mà ăn đâu. Cái thứ hai, thưa thầy, con tụng kinh Địa Tạng bị ngứa đầu gối, bị ngứa đầu và hay ớn lạnh. Có người nói là vì cửu huyền thất tổ của con không được siêu thoát nên mới như vậy. Thưa thầy, cho con xin hỏi là con có nên tụng kinh Địa Tạng nữa không? Thầy nào mà hay quá. Ta chỉ ấn ớn vậy thôi mà nói cửu huyền thất tổ không siêu thoát là này còn siêu hơn cửu huyền nè. Cái này cũng là một hình thức tà kiến. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại chữ tà kiến này. Cái thấy của mình á, nó có 5 thứ thấy. Một là tà kiến, tức là mình thấy lệch lạc, thấy không có đúng. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch. Chữ chánh là nó ngay. Giống như quý vị nói chiều tà, chiều tà là tức là mặt trời nó nghiêng về rồi. Thì chữ tà này á, nó không có ý là mình mắng ai tà ma gì cả, mà chữ tà là cái thấy lệch lạc, gọi là tà kiến, phải không? Thì bây giờ á, mình thấy có một bên là biên kiến, rồi có những cái mình chấp thủ, và những cái thấy của mình rồi mình chấp vào đó, mình nghĩ cái đó là đúng là kiến thủ, rồi hay là những cái giới điều chúng ta dính vào đó gọi là kiến thủ kiến hay là giới cấm thủ. Tất cả 5 cái thấy đó, chỉ một cái thấy thôi mà có 5 cái vấn đề khổ sở đó. Ai xác định cửu huyền thất tổ mình không siêu? Bây giờ không lẽ người nào mà như vậy gọi là cửu huyền thất tổ không siêu? Đó là một hình thức dọa. Mà mình dọa người ta vậy rồi mình làm gì? Mình có làm được gì? Tu á, là mình không làm cho người ta, mình phải có chánh niệm, mình làm cho người ta an ổn hơn, chứ không thể làm cho người ta sợ hãi. Thế thì cái đức thứ ba của Đức Quan Âm là gì? Là vô ý thí, tức là chúng ta cho người khác sự không sợ hãi, nó trật rồi. Người ta đang sợ, mình phải nói người ta thí dụ thôi. À không sao đâu, cô tiếp tục cô hành trì, vì đây chỉ là những thử thách bước đầu. Mình tu là phải có thử thách. Mình tu mà thí dụ mình tụng kinh mà gặp những cái trở ngại đó mà chúng ta cố gắng, bởi vì khi mà chúng, mà thưa đại chúng nhớ là khi mình tụng kinh á, không ai ngồi đó mà nghe mình, không ai ngồi đó mà kiểm soát cái gì mình, chẳng qua là sức khỏe của mình hay là những cái trạng thái nó làm cho mình trở ngại trong khi mình tu tập, cố gắng mình vượt qua thì nó sẽ ổn định. Ví dụ như bây giờ mình qua đây mình học tiếng Đức, học nói tiếng khó quá bỏ, không có cố gắng thì làm sao mình có ngày mình thành tựu được cái ngôn nói ngôn ngữ. Cho nên tu hành là phải có trở ngại, có những cái chướng ngại, chứ không có cửu huyền thất tổ nào không siêu. Mà ví dụ đi, bây giờ ví dụ như ông bà mình không siêu thì mình phải tụng để cho ông bà mình tiếp tục, mình hành trì cho ông bà mình siêu, chứ có lý đâu buồn bỏ. Mà chẳng có ai có đủ thẩm quyền xác định là ông bà mình siêu không siêu hết. Thành thử ra cái này không có bảo đảm. Mà mình nghe như vậy, rồi bây giờ thử thời mình đặt một câu hỏi, mình nghe như vậy rồi mình buông, giữa cái buông với cái tiếp tục mình hành trì. Mà hơn nữa xưa nay bao nhiêu người ta cũng tụng kinh Địa Tạng, có sao đâu. Đây bản thân Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng từ năm Pháp Hòa 7 tuổi. 7 tuổi là ham thích kinh Địa Tạng, đi tìm cho được quyển kinh Địa Tạng tụng. Thậm chí hồi đó Hòa nhớ cũng ở xóm Pháp Hòa cũng có những người họ mang cái tà kiến như vậy. Họ nói với mẹ Pháp Hòa, họ nói chị đừng có cho con chị tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng ở nhà âm binh nó vô. Mẹ Pháp Hòa đâu có biết gì đâu, nghe vậy cấm không cho tụng. Quý vị biết Pháp Hòa làm sao? Pháp Hòa chờ bà già đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng, Pháp Hòa căng hai cái mùng, nó có 4 góc. căn hai góc vô góc rồi chui vô cái mùng ngồi đọc kinh Địa Tạng. Sợ ở nhà biết mà ham thích kinh Địa Tạng đến mức là trốn, trốn gia đình mà tụng. Tụng xong bộ Địa Tạng đó trong mùng rồi, công khai tụng Địa Tạng mỗi ngày, có sao đâu. Thành thử ra không có nên có những cái ý nghĩ như vậy. Và thưa đại chúng, mục đích tụng kinh là để làm gì? Để chúng ta thâm nhập lời kinh, tu sửa hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình mỗi ngày, chớ không phải tụng để trả bài cho Phật. Như vậy không ai mà dù cho mình tụng trật, Phật cũng chẳng bắt lỗi gì mình. Dù cho mình tụng mà tâm mình lo ra, cũng không có tội lỗi gì hết. Chẳng qua là vì cái tâm mình lo ra, cho nên mình lại phải càng tụng kinh để tập trung tâm ý. Bây giờ thể nó lo ra rồi mình buông, mình không tu, thì cả đời này chừng nào tâm ý mình mới đại, mới tập trung được. Vì chính mình lo ra cho nên mình cứ phải ráng mình tụng, tụng riết để giúp cái lời kinh đó, nó giúp cho mình tăng trưởng cái định lực của đó. Nhưng mà nếu mà không cho mình một công thức thì mình không thể nào mình có cái cơ hội mình đưa cái tâm mình trở về được. Cho nên tụng kinh là một hình thức đưa chánh niệm trở về. Vì con người mình sống thường hay thất niệm lăng xăng, bày ra hình thức tụng kinh, lại Phật, trì chú, niệm Phật đều là những hình thức giúp cho mình trở lại cái trạng thái tĩnh lặng của thân tâm mình. Chứ không có vấn đề gì ông bà nào không siêu, ai ở đó mà hành hạ mình. Mà nếu cửu quyền thất tổ nào nghe kinh không siêu thôi, chứ tại sao đi hại con cháu, làm cho con cháu ớn lạnh nhức đầu được chơi vậy. Nói nó không có cái lý như vậy. Mà một mình là một người, một cái người hướng dẫn cho người khác, chỉ cho người ta được cái sự an vui chánh niệm, chứ không phải gieo rắc cho người ta những cái ý nghĩa sợ hãi, để rồi người ta phải nghe lời mình làm bao nhiêu thứ việc. Một ông thầy bói, ông tới hù dọa người khác vì ông cần cái sự lợi dưỡng từ một cái người đó. Ông mới nói là chị sắp sửa bị nạn này, chị phải đưa tiền cho tôi cúng. Còn mình là một cái người tu đạo Phật Pháp mà mình không nắm rõ được cái gì chánh kiến, chánh tuệ, chánh tư duy, thì đây cũng không có thể có chánh ngữ được. Cho nên mình là một cái người hướng dẫn cho người khác học Phật thì phải cho người ta cái trí tuệ chánh kiến, chứ không thể gieo rắc cái sự mê lầm cho người khác được đó. Mà thưa đại chúng, chư tổ thường nói giết người không có tội, mà nếu có tội, tội nhẹ. Mà đưa người ta mê lầm chánh, sai lầm với chánh kiến, tội nặng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ mê lầm chánh kiến đời này, cả đời họ tu rồi trầm luân sanh tử nhiều kiếp, tội này còn hơn. Còn nếu như mình cho người ta được, ví dụ mình cầm dao mình giết người, bất quá chết cái thân mạng họ thôi, nhưng mà mình cho người ta cái hiểu biết sai lạc, người ta trầm luân khổ não đời này kiếp khác, lỗi mình còn lớn hơn. Cho nên quan trọng lắm, không phải dễ đâu, không phải đơn giản là mình muốn nói gì mình nói. Mà đại chúng nhớ là mình học Phật á, mình học Phật á, là mình đừng có nghe. Ví dụ như người ta biểu mình mỗi tối phải xoay mặt về hướng Bắc, hướng Nam gì đó, lại ông lại bà gì đó, không có lại mấy cái chuyện đó được. Ngay cả quý vị thấy thời Phật, cái ông mà tên là Thiện Sanh, nghe lời cha mỗi ngày ra đứng ngoài đường lại sáu hướng. Rồi ông Phật đi ngang, Phật hỏi ông lại cái gì vậy? Ông nói tôi cũng không biết nữa, bởi vì ba tôi lại biểu tôi, ông chết rồi cũng tiếp tục lại theo đó, để mà cậu này cậu kia. Phật nói trong giáo pháp của tôi cũng có sao lại sáu hướng, nhưng mà hướng, mỗi hướng tượng trưng cho một sự chuyển hóa tu tập. Cho nên mình học Phật tụng kinh mà không rõ hay bị người ta nói mấy cái bộ này, mà nhất là những cái bộ kinh hồi xưa quý vị biết người ta thuộc kinh để làm gì, để nhắc nhở người ta tu hành. Chẳng hạn như bên các vị năm tông cư sĩ Phật tử, ta phải thuộc kinh để mỗi ngày người ta giúp người ta chuyển hóa đau khổ, chứ không phải học đọc kinh để mà cầu Phật ban phước giáng họa gì cho mình. Cho nên đừng có hiểu như vậy rồi chúng ta hiểu lầm đạo Phật. Rồi mình nó rủ nhau tu như vậy, cái người khác ta nhìn vô đạo Phật, người ta nói đạo Phật quả là một cái gì đó nó mê tín vô cùng. Mà đạo Phật rõ ràng không có mê tín. luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta sống. Mà thưa đại chúng là ngay cái đời sống hiện tại đây, chúng ta ứng dụng được đạo Phật thì mới rõ ràng là đạo Phật. Chẳng hạn như năm giới nãy Pháp Hòa thưa quý vị vậy, có câu nào Phật nói ráng giữ này để mai mốt chết lên thiên đường Phật cho phước đâu. Mà mình giữ ngay trong đời sống này là mình thấy cả một cái sự an lạc. Bạch Thầy, con đang muốn tĩnh tâm để thoát khỏi những phiền muộn của tâm. Với kinh nghiệm của Thầy, làm cách nào mà tu tập tập trung không bị dao động? Mặc dù con đã ngồi thiền, đọc kinh, niệm chú, nhưng tất cả không giúp con giải thoát tâm lăng xăng đó. Đại khái là vậy. Thưa đại chúng là chính mình còn biết mình lăng xăng, thì vì vậy cho nên vẫn tiếp tục. Vì đây là những công thức giúp cho tâm mình giảm lăng xăng. Quý vị thấy không? Một đứa con nít nó lăng xăng, cái mình la nó, cái nó ngồi được một phút, mình xoay lưng đi thì nó làm sao? Nó ngồi dậy, nó chạy tiếp. Mà cứ như thế mà phải điều nó thôi. Đến khi nào nó khôn lớn, nó thuần thục thì mình nó mới tự ý thức, nó ngồi đâu nó ngồi đó. Cái tâm ý mình mới tu nó cũng vậy. Tại vì thường ngày mình đã sống với cái thói quen đó rồi, làm này nghĩ nọ, làm nọ nghĩ kia, không bao giờ mình tập trung. Ngay cả khi mình ngồi thiền bắt đầu cũng nghĩ. Không, vì vậy cho nên chính tâm ý mình lăng xăng, Phật tổ mới đưa ra những công thức. Có người lại sám hối, có người thì niệm Phật, có người ngồi thiền, có người tụng kinh, làm gì cũng được, miễn là mình biết rằng đó là một công thức đưa tâm mình trở về. Nhà thiền á, hay đưa một cái hình ảnh, mình là một người chăn trâu và mình đang đi tìm con trâu của mình. Con trâu mình chính là cái tâm của mình, lâu nay mất tiêu, nó không có sống với mình. Cho bây giờ đi tìm nó, lặng lẽ tìm nó, ngồi yên nhớ chừng, ôi cha, bây giờ tôi thấy con trâu của tôi rồi, nó lăng xăng quá chừng. Rồi bây giờ bắt đầu mình giữ nó, ngồi đây thở với cô nghe, thở với chú nghe. Nó thở đâu được chừng 5 phút à, bắt đầu nó nhảy. Nó nói lẹ lẹ chứ để lát chảy xe. Hay là làm này làm kia thì cứ nó nhảy lên thì mình kéo nó xuống. Mà Phật thường nói là cái tâm mình á, nó lăng xăng như con khỉ, như con ngựa. Quý vị thấy con ngựa, nó đâu có nằm. Con ngựa là nó đứng, ngủ nó cũng đứng nữa. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp chết đó. Thì Phật nói tâm của mình là tâm viên ý mã. Tâm viên là cái tâm mình như con vượn, ý mã là cái ý của mình nó như con khỉ, như con ngựa. Con ngựa nó chuyền đầu này, nó giải đầu này, nó lăn xăng đầu kia, nó không có yên. Ngay cả khi mình ngồi thiền tụng kinh nó vẫn không yên. Cho nên chính vì nó không yên, mình phải có công thức mình giúp nó. Mở kinh ra tụng, mắt mình chú vô đó, miệng mình đọc, thân mình ngồi yên. Ít nhất là mình cũng làm được một cái việc là giữ cái hình thức đó rồi. Nhưng mà dù tâm ý mình chưa hoàn toàn thanh tịnh, tập trung, nhưng mà ít nhất thân này bắt đầu cho nó yên rồi đó, không có để nó lăng xăng. Thường thường mình ở nhà là lăng xăng dữ lắm, không có ngồi yên. Chẳng qua là ngồi yên là tại vì vô hội trường này không có chỗ để dọn dẹp nè. Chứ ở nhà mà mở cái YouTube lên, mà mở thầy nào giảng lên rồi là bắt đầu thầy vừa niệm Phật cái là đi xách cái khăn lau nhà, lau bàn, rửa chén, làm việc. Vì mình lợi dụng. Mình lợi dụng gì? Lợi dụng thời gian, vừa làm vừa nghe Pháp. Nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải ngồi yên để cho mọi thứ nó lắng động. Như hồi nãy Pháp Hòa nói với ông già đó, ông bệnh đó, bây giờ có lăng xăng thì cũng chết phải không? Thôi giờ cho mình 21 ngày nghỉ ngơi. Nhiều khi buông xả hết tất cả, cái tự nhiên sức khỏe mình nó bình thường trở lại. Quý vị thấy, hãy mình sợ ma là như ma nó đi theo mình càng mau hơn. Người nào mà sợ đi càng nhanh thì cảm giác hình như nó gần tới mình rồi đó. Cho nên cái phẩm phổ môn á, người nào mà gặp nạn gì niệm Đức Quan Âm, cái phẩm đó là để phá đi cái tưởng của mình. Chỉ có mình người, con người mình tưởng tượng dữ lắm. Ban đêm mà đi đường mà đạp nhầm sợi dây mà la làng lên là con rắn, tới hồi bật cái đèn lên thì ra là sợi dây. Cho nên trong phẩm phổ môn thấy không? Người nào gặp cái gì niệm Đức Quan Âm, vì khi mình nghĩ đến cái đó cái mình sợ. Bây giờ là mình niệm Quan Âm, mình nhớ Quan Âm, cái kia nó mất. Cho nên phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa là một cái hình thức giúp cho mình diệt trừ cái vọng tưởng. Vì chúng ta vọng tưởng dữ lắm. Ngay cả chúng ta quen nhau trên Facebook mà gửi hình nhau, trời ơi trắng trẻo đẹp quá, tới hồi gặp thiệt sao nhăn dữ vậy. Trên Facebook mà dù hình ảnh nhưng mà Photoshop được. Cho nên cái gì mà tưởng thì nhớ là vọng tưởng chứ không phải là thật. Cho nên trong khi ngồi thiền, dù thấy Phật thấy ma, nhớ tất cả đều là vọng tưởng, không có thấy gì hết á. Tu hành là mình để cho tâm mình tịnh, chứ không có xuất hồn đi đâu mà cũng chẳng thấy ai. Đừng có gặp Phật mà mừng nha. Ngồi niệm Phật mà Phật Di Đà phóng ánh sáng rồi rờ rờ trên đầu mình mà khoái là mấy cái đó nguy hiểm lắm á. Bữa nào là Phật rờ rồi không có trở lại được đổ thừa. đừng có nghĩ như vậy. Con nghe từ chánh pháp chánh đạo, xin thầy giảng thêm về hai từ này, như vậy chánh niệm có sự bổ sung thêm không ạ? Chánh pháp tức là những phương pháp chân chánh, hay là chánh pháp là những con đường chân, chánh đạo là con đường, chánh pháp là phương pháp thực tập chân chánh. Cho nên á, thật ra là những cái từ nhưng mà nó cùng một cái nghĩa, chánh pháp hay là chánh đạo. Cho dù là chánh pháp nhưng mà nếu không có chánh niệm thực tập, chánh pháp cũng thành tà pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình ngồi mình tụng kinh rõ ràng là chánh pháp rồi, xin là phải không? Nhưng mà mình không có chánh niệm về sức khỏe của mình, thời gian của mình, thì cái chánh pháp này nó cũng chậm. Cho nên Đức Phật nói pháp còn phải bỏ, hà huống cái không phải pháp. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cho nên mình thực hành chánh pháp hay là mình tu theo chánh đạo, chánh đạo là con đường chân chánh thẳng ngay dẫn mình tới chỗ an vui, nhưng phải có chánh niệm để thực hành chánh pháp. Còn nếu không thì chúng ta thực hành chánh niệm mà chúng ta không biết mình đang ở đâu, hoàn cảnh mình như thế nào, thì cái này nó nguy. Pháp Hòa thưa, ngày xưa có một vị tổ nói câu này nè: người tà nói chánh pháp, quý vị nghe ha, người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Bởi vì sao? Dù cái lời đó rất tà, nhưng ở trong tai của một con người chánh, họ cũng sẽ biết cách uyển chuyển làm cho cái tà này nó trở nên chánh. Cho nên cái quan trọng là cái chánh niệm của mình. Cái điều đó nó rất là không đúng, nhưng mà với cái người có chánh niệm, họ sẽ làm cho nó trở nên một cái pháp để mà người ta nương được. Nhưng mà cái nếu mà cái pháp đó là pháp chánh mà rơi trong tay người ta, chánh pháp cũng thành tà pháp, họ bóp méo. Ví dụ như họ không hiểu được, họ dư biết niệm Phật để làm gì, nhưng mà có thể họ lợi dụng cái chuyện niệm Phật đó để họ đi tuyên truyền, để kiếm những cái sự cung phụng tôn sùng bản thân họ. Ví dụ như nói là ai chết đọa địa ngục, rồi về nhập cho ai đó, rồi bảo là phải đi tìm minh sư, nhờ minh sư để cứu độ, còn không thì đọa lạc địa ngục. Cái đó là một hình thức lợi dụng cái đó để thổi phồng cái tên tuổi của mình đó. Không đúng. Cho nên á, chánh pháp nghĩa là những cái phương pháp, những lời dạy chân chánh. Chánh đạo là con đường mình đi chân chánh. Nếu mình muốn con đường mình chân chánh, mình phải có công thức gì để mình làm cho nó chân chánh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi mua một cái tủ về, là người ta rõ ràng công thức trong đó rồi, đó là chánh đạo đó. Chánh đạo là người ta đã chỉ mình công thức ráp cái bàn rồi, bây giờ chỉ cần mình dở ra mình đọc cái công thức đó cho đàng hoàng, đinh ốc ở đâu phải để cho nó rõ ràng, nghĩa là mình dụng chánh pháp để ráp cái bàn cho nó đúng chánh đạo. Vì mình có chánh niệm, mình biết công thức rõ ràng. Nhưng nếu không biết, không đọc công thức mở cái thùng ra lấy ốc này vặn qua cái góc kia, lấy đinh kia vặn qua ốc nọ lát trật lắc hết trơn. Rồi bây giờ sao? Phải mất công mở ra, mà hãy mở ra là nó hư hết, nó tùm lum lên hết. Cho nên á, làm một con người mê lầm đó, như người ta đang hoang mang tụng kinh vậy đó, mình nói cái là người ta buông bỏ hết. Có một bà già đó, cái câu chuyện này bà hay kể, đi ra chợ mua cái cây nhỏ nhỏ về trồng. Người bán nói cây này là cây bồ đề. Trời ơi, nghe như vậy mừng quá, bỏ 20 năm trồng cây bồ đề, mỗi ngày tưới cây, lại cây, cây bồ đề. Một người khác tới nhà chơi, bà khoe, bà nói cây bồ đề này tôi trồng 20 năm. Người kia nói trời ơi, cây này không phải cây bồ đề, cây này là một cái cây thường ngoài đường thôi, bà lầm rồi, mấy chục năm nay bà lại lộn cây rồi, bà trồng trật cây rồi. Bà nghe bà đau khổ quá, bà viết thơ cho một hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con trồng cây bồ đề mà người ta nói với con là không phải cây bồ đề, giờ con đau khổ quá, xin hòa thượng đến đây chứng minh giùm cho con, xác định giùm cho con cây này có phải là cây bồ đề không. Hòa thượng nghe như vậy rồi xuống nhà bả. Vừa bước vô cái cửa sân nhà bả thôi, hòa thượng lạy xuống, ô cha, trời, cây bồ đề thiệt là xanh tươi, Đức Thế Tôn chứng minh cho cây bồ đề này rồi. Lạy xuống hì hụp thành thiết. Ra khỏi chỗ đó, người đệ tử mới nói, thầy, con nghĩ lúc này chắc thầy lớn tuổi, thầy nhìn lầm chứ, cái cây đó là cây bồ đề gì mà thầy lãi, cây đó là một cây bình thường mà thầy lãi cái gì. Ông thầy xoay qua nói với người đệ tử, bồ đề vốn không cây, bồ đề có là cái cây gì đâu. Bồ đề là tiếng Phạn, nghĩa của chữ bồ đề là giác ngộ. Khi nào tâm mình tỉnh thức giác ngộ là bồ đề, chứ bồ đề nó có nằm ở trong cây nào đâu. Anh muốn đặt cây nào cây bồ đề cũng được cả. Bồ đề vốn không cây. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta chọn gốc cây da đó vì nó to, nó đủ che mưa che nắng cho ngài ngồi, cho nên ngài ngồi đó ngài chứng đạo bồ đề, tức là thành tựu giác ngộ giải thoát. Để kỷ niệm sự giác ngộ của ngài, chúng ta gọi cây đó là cây bồ đề, chứ bản chất nó không hề là cây bồ đề gì cả. Thì tại sao bây giờ mình lại dính mắc vô một cái cây gọi là cây bồ đề, mà thật sự có cây nào tên là bồ đề đâu. Rồi người ta đang có cái tâm vậy, cái mình lại mình phán cho người ta ăn câu vậy, để rồi người ta đau khổ. Bây giờ Phật ngồi cây sầu riêng thành đạo, mình sẽ gọi cây sầu riêng là cây bồ đề. Đó là Phật ngồi dưới gốc cây chuối mà Phật thành đạo, mình sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề. Cho nên mới có cái bài thơ đó, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Đó, bây giờ quý vị ngồi trên chiếc ghế đó mà tâm tư mình vắng lặng, không tham, không sân, không si, là có niết bàn, là có bồ đề rồi chứ gì nữa. Mà hễ mà nổi nóng lên là ngồi ghế này đau quá là cũng có bồ đề mà thêm chữ gai, chữ bồ đề gai. Mình ngồi đâu, mình ngồi đâu dưới cái bản môn, tức là dưới sự tĩnh lặng của mình, lúc nào cũng là niết bàn bồ đề cả. Cho nên người mà hiểu đạo thì người ta sẽ thấy được mục đích của sự tu hành là gì, là làm sao cho chúng ta được cái tâm bình lặng tỉnh giác, chứ không phải để chúng ta đi nói thần nói thánh. Muốn biểu dương cái sự ấn chứng gì cao tột gì của mình, mình rờ vô người ta mình bắt mạch, ai cũng vong theo hết, ai cũng ma cỏ theo, rồi ai dám tu hành gì nữa. Rồi bây giờ những người mà họ không phải đạo, họ không gặp mình, chắc là họ vong theo mấy chục năm nay họ không biết à. Cho nên rồi mình không hướng dẫn được người ta đi tới cái chỗ vượt thoát những cái đó, mà tu rồi một chập sợ hãi vô cùng, tụng kinh bị ma theo, niệm Phật bị quỷ theo, đi đâu cũng sợ hãi hết, thì còn cái gì nữa gọi là sự tu hành. Cho nên đó, chỉ cần có chánh niệm, bất cứ chỗ nào mình cũng có thể sáng soi được cái chuyện đó. Kính thầy, con thấy thầy giảng bài chánh niệm quá hay, Nếu ai cũng làm như vậy thì thế giới loài người không có chiến tranh, bạo lực, khủng bố, nổ bom như bọn ISIS. Con xin mạn phép hỏi thầy, đạo Phật có thể dùng chánh niệm để giải quyết nạn khủng bố như thế nào? Thật sự ra đó, bây giờ nếu mình không dùng chánh niệm, mình làm gì họ? Bây giờ họ đánh mình đánh lại, thì thế giới này càng thêm loạn. Thì bây giờ thí dụ như á, người nào họ loạn, loạn có phần, có nhóm, rồi bây giờ mình bị họ loạn theo, tức là mình lấy cái pháp của họ làm cái pháp của mình. Pháp hòa ví dụ, mình đi chùa tụng kinh học Phật, gặp cái bà đó bà hung dữ quá, cái mình mới nói cái bà đó bà đi chùa đó mà bà dữ muốn chết, bởi tôi ghét tôi đâu thèm tụng kinh. Ủa? Có nhiều khi quý vị có để ý là có những người đi chùa mà gặp cái người dở là tự mình lui mình luôn không? Mình lấy cái pháp của người ta, cái pháp dở của người ta lại làm cái pháp dở của mình. Lẽ ra mình thấy bà đó như vậy, mình vẫn đi chùa, mình tỉnh giác hơn để mình sáng soi cái nẻo này, chứ tại sao mình lại để cho cái bà đó làm ảnh hưởng đến mình. Cho nên thường thường mình hay lấy cái của người khác lại làm cái của mình. Chánh niệm là mình soi sáng thế giới này đã quá nhiều tệ nạn. Thôi bây giờ họ tệ nạn quá rồi, thôi tôi cũng nạn tệ luôn, thì họ chính họ tệ nạn cho nên mình không làm điều đó. Một phần nào đỡ phần đó. Rồi quý vị thấy không bao giờ chấm dứt. Nếu con người cứ hễ họ đánh mình đánh lại, họ đánh mình đánh lại, thì chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Hai trong gia đình đi nè, thôi bây giờ nói chiến tranh trong gia đình thôi. Nếu mà hai vợ chồng mà ai cũng nắm cái lý của mình rồi cãi đó, thì cái gia đình đó không bao giờ yên ổn. Phải có một người chịu nhịn thôi, phải có một người chịu an ổn cho mình. Thì bây giờ cái người đó họ làm thời gian thì tự động họ, thế giới thấy họ, họ cũng phải tàm quý, hổ thẹn với cái điều họ làm. Một cái người đạo đức thì không thể nào khuyến khích người ta làm ác được, không thể nào khuyến người ta bạo động được. Mình phải có chánh niệm về những gì đang xảy ra trong thế giới này. Cho nên đời sống hàng ngày của mình ấy, giúp đỡ cho người khác bớt đi hận thù, giảm đi cái bạo động. Chứ không phải là mình thấy người ta vậy rồi mình cũng chạy theo. Vì cái chánh niệm sẽ giúp cho mình rất rõ mình phải làm gì để đóng góp một phần nào trong cái thế giới này, để con người càng giảm thiểu. Ví dụ là quý vị thấy con người bây giờ, người ta phung phí quá nhiều những cái hộp giấy, ly giấy, làm cho cái môi sinh bị ô nhiễm. Thì chúng ta tự mình mỗi người ý thức, cái gì cần thiết thì xài, không cần thiết không nên phí. Bây giờ trong gia đình đó, 5 đứa con nó phung phí thì hai vợ chồng phải tiện tặng. Chứ giờ nó thôi, giờ 5 đứa con mình nó phí, hai vợ chồng mình ăn thua gì, thôi kệ mình xài luôn theo nó đi, cái là phí cả 7 người. Bây giờ 5 đứa con nó phung phí thì mình phải là cái người biết giảm thiểu lại để cứu vãn một phần nào. Chứ đâu phải rồi mình thấy thế giới như vậy rồi mình mất. Cho nên quý vị nhớ cái câu không? Đau khổ đã nhiều rồi, đau khổ đã nhiều rồi, thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải bớt đi những cái đắng cay và mệt mỏi. Mình không có đóng góp thêm cái phần đó nữa, mà tự chúng ta chánh niệm, ý thức chúng ta phải làm gì để đóng góp một phần mình trong cái xã hội này. Một cái cô gái đó, cổ nhảy xuống sông, cổ tự vẫn cổ chết. Thì trong khi cổ nhảy xuống sông cổ tự vẫn vậy, thì có một hòa thượng chạy tới ẵm cổ lên. Rồi cổ mới nói là sao hòa thượng không để con chết. Còn hòa thượng mới nói, nếu mà con muốn chết nãy thầy quăng cái dây xuống đâu, con đâu có chụp sợi dây làm chi. Rõ ràng con vẫn còn ham sống, không? Sau đó cũng nói vậy hả, thôi để con nhảy xuống. Hòa thượng nói, bây giờ cái thân này không phải của con nữa, cái thân đau khổ của con nhảy xuống xong nó chết ngắt rồi, cái thân này là do thầy cứu, thầy có quyền quyết định cuộc đời của con, không cho con làm như vậy. Thường thường á, con người mình nó ngộ, cứ muốn chết mà cứ đứng thục thò hoài, nghĩa là mình vẫn còn. Và người ta thường nói, có người can đảm đâm mình một dao để chết tại sao không can đảm để sống. Thường thường Pháp Hòa đi thiền hành hay đi dọc bên đường, Pháp Hòa hay thích nhìn những cái cây bông nhỏ nhỏ nó mọc lên từ những cái chỗ khô cằn sỏi đá, để mình thấy được cái sức sống của một cái cây dù rất nhỏ. Từ đó nó khuyến khích mình, một cỏ cây mà nó còn vươn lên từ những cái mặt đất khô cằn, những cái chỗ gọi là tráng nhựa, nhiều khi chỉ một cái lỗ nứt nhỏ mà nó vẫn chui lên nó sống được, thì chúng ta hơn nó nhiều mà chúng ta lại không làm được điều đó. Thì đó là một cái điều mà dở của mình. Như là sáng này đi bên đường, bên một cái vách đá, biết bao nhiêu những cây con nó lú ra. Thì Pháp Hòa mới chỉ thầy thị giả, con học được bài học gì từ những cái cây nhỏ này. Những cái cây này nó đáng lý nó mọc dưới đất, mà những cái vách đá mà nó còn vươn ra nó sống được. Thì chúng ta cũng phải như thế thôi. Không thể vì một cái sự gọi là khó khăn nào đó mà chúng ta dừng bước của mình. Cho nên một cái người đi xuất gia đó, quý vị biết là một cái người phát tâm dũng mãnh, cho nên nó biểu lộ qua cái hình tướng cạo đầu, mặc áo, và thậm chí ngày xưa các tổ biểu là phải đốt những cái đốt cái nhiên liệu trên đầu. Tại sao phải đốt cái đó? Nóng như vậy mà ngồi yên mà chịu đựng, thì nhớ cả cuộc đời này cái khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua được. Có cái khổ nào bằng cái khổ nóng cháy trên đầu mà mình ngồi đó mình chịu được? Mà bây giờ những cái gì xung quanh mình, chẳng hạn như nóng bức hay là thiếu ăn hay là đói khát gì đó, mà chúng ta không vượt được thì quả là chúng ta dở. Cho nên ba cái chấm ở trên đầu của một vị xuất gia mà theo cái truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam mình làm đó, nó không có trong truyền thống của Phật giáo nguyên thủy ngày xưa. Cái đó là mới xuất hiện sau này, từ Trung Quốc đề xướng ra cái chuyện đó, đốt cái một cái cục ngang trên đầu mình mà ngồi chịu đựng, đến khi nào mà cái thịt nó chín một hồi rồi á, mới gấp cái nhang đó ra, rồi bắt đầu nó làm mũ sao nó thành ra một cái miếng mài ghẻ trên đầu vậy nè. Rồi sau này nó khô cái ghẻ đó, nó tự nó tróc, chỗ đó trở thành một cái thẹo, và từ đó chỗ đó không mọc tóc nữa. Nhưng mà mình nhìn ba cái chấm đó, hay là sáu chấm hay chín chấm vậy đó, tùy mình, nó nhắc lên một cái ý chí kiên cường của một người xuất gia. Cho nên người xuất gia tuy rằng bơn đơn giản bình thường, nhưng mà quý vị thấy trên đời này cái gì quan trọng? Răng với tóc mà dám bỏ đi cái gốc của mình là gì? Răng với tóc là gốc của con người mà, nó là gốc cái đẹp mà, vậy mà dám cạo cái đầu của mình. Bên Thái Lan cạo luôn chân mày nữa. Ở đây là mình cạo cái đầu để nói lên được cái ý chí quyết xuất trần của mình, thì không có gì mà mình không vượt được. Cho nên nói tóm lại, chánh niệm là một ý thức rõ ràng, không thể thấy cả lớp nó dở rồi cái mình nó thôi giờ cái lớp nó đã đi chơi dở rồi mình cũng dở theo. Quý vị thấy trong thế giới này không ai khuyến khích điều đó cả. Con thấy người đó dở thì con không làm. Cho nên Khổng Tử dạy, thấy người làm lành phải học, học cho làm lành cho được. Thấy người làm dở phải học, nhưng mà Ngài nói thêm câu, học cái vĩnh viễn phải chừa. Vĩnh viễn phải chừa, không làm giống như người đó. Thôi thì thời gian không cho phép, Pháp Hòa chỉ xin đại chúng có một câu hỏi cuối cùng là: trong Phẩm Phổ Môn có đoạn trì địa Bồ Tát, thưa Thầy cho con hỏi có phải là thổ địa không? Chữ trì là gì? Trì là gìn giữ, địa là đất. Thật ra Bồ Tát trì địa nghĩa là một Bồ Tát giữ gìn cái mảnh đất. Nói một cách khác, Bồ Tát đó là tượng trưng cho tâm. Bồ Tát đó là tượng trưng cho tâm, bởi vì cái tâm của mình nó kiên trì, nó dày đặc, nó dày và nó thâm sâu. Quý vị thấy không? Cái gì cũng chứa hết á, ngon dở tốt xấu cũng chứa, cũng giống như đất nè, nước sạch nước dơ gì quý vị đổ đất nó cũng thu hút hết. Mình cũng vậy, đẹp xấu gì mình cũng thu vô tâm này. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm để trì giữ mảnh đất tâm này thì đất tâm này không thể vững chãi được. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn nói lúc bấy giờ Bồ Tát trì địa đứng dậy hỏi Phật hay là xin cúng dường. Nghĩa là khi chúng ta đã ý thức được một cái việc làm thiện rồi, quý vị nhớ không, trì địa Bồ Tát cúng cái gì? Chuỗi ngọc cho Quan Âm, phải vậy không? Nghĩa là khi chúng ta đã ý thức được thì chúng ta khởi phát phải dâng hiến những điều làm thiện cho thế gian này. Cho nên là Bồ Tát cúng dường vô tận ý, cúng dường chuỗi ngọc, và Bồ Tát trì địa khởi thân. Thì những hình ảnh đó tượng trưng cho đất tâm của mình. Ngay cả mình thờ ông thổ địa, đừng có nghĩ là thờ ông thổ địa, ông thần tài là ông phù hộ cho mình có tiền có của. Nếu mà thờ ông đó mà có tiền á, thì cái ông mà làm ra cái tượng ông thần tài tiền nhiều nhất, phải không? Cái ông tạo ra ông thần tài còn đi bán từng tượng để kiếm sống mà. Mình thờ cái ông đó chẳng qua là một, nếu với cái nhìn của đạo Phật, đạo Phật có một cái hay là không có bác, nhưng mà chỉ thấy cái điều đó rồi thì hướng dẫn cho người ta làm thiện thêm thôi. Thổ địa là gì? Là đất tâm. Thần tài là gì? Là mình là một ông thần giữ tiền của mình, phải không? Mình đi làm cực khổ thì tiền mình tự giữ chứ. Nếu mình không biết giữ thì tiền nó hao. Cho nên nếu biết giữ tiền thì mình là ông thần giữ tiền, còn không biết giữ tiền thì tiền đi hết. Cho nên thần tài là mình đó, mình là ông thần giữ tiền của mình đi làm. Nếu mình có cái tâm vững chãi để nhận định rằng đi làm cực khổ lắm, đừng xài phung phí, thì bảo đảm nhà mình nó yên, tiền mình nó vẫn còn đó. Còn không biết á, đất trời đổ nghiêng, tiền bạc ra ngoài hết, vì mình không biết được giữ gìn cái tiền. Để ý coi, tiền mà xài phung phí là vợ lo, con rầu, chồng khổ, tự nhiên nguyên cái nhà mình nó đảo ngược hết, vì chúng ta không biết giữ được cái nền móng hạnh phúc của mình. Mà hai cái ông đó đâu có ông thần gì đâu, hai ông đó là hai ông ở bên tàu. Cái ông thần tài đó là ông Phạm Lãi đó. Khi mà ông từ quan rồi đó, ông đem tiền của ông đi, ông giúp người ta. Cho nên từ đó về sau Phạm Lãi đi tới đâu thì dân nghèo nó ô thần tài tới rồi. Đối với Phạm Lãi, đối với người dân nghèo, ông Phạm Lãi lúc đó như một ông thần có tiền, đến đâu thì giúp đỡ tới đó. Khi Phạm Lãi chết, người dân tưởng nhớ ông, tạo cái tượng của ông thờ, thường gọi ông là thần tài. Từ đó nhân gian mới có cái tục thờ thần tài, chứ có ông thần nào tên thần tài đâu. Chính là Phạm Lãi khi từ quan rồi, dùng tiền của mình đi khắp nhân gian giúp đỡ người nghèo. Vậy thì đối với người nghèo, Phạm Lãi là thần tài. Cũng giống như ngày xưa Mạnh Thường Quân đi tới đâu giúp đỡ người ta. Cho nên sau này ai mà đóng góp nhiều cái mình nói là sao? Mạnh Thường Quân vậy thôi, lấy cái điển tích đó để gọi một người có cái ý chí giúp đỡ người vậy đó. Thôi thì không có thời gian nhiều, có quà xin có vài lời với đại chúng, mong đại chúng thông cảm, và chúc tất cả quý vị có nhiều an vui. Và một lần nữa chúng con biết ơn thầy trụ trì ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng như toàn thể đại chúng, đặc biệt là ban tổ chức ở địa phương Allen này đã dành nhiều thời gian để sắp xếp cho chúng ta có buổi sinh hoạt hôm nay. Trong thời gian con chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong trên thầy và đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật.